trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Sau đây mời quý vị tiếp tục thưởng thức phần 2 và cũng là phần cuối của vở kịch Thuê Chồng với các diễn viên Thúy Hồng, Xuân Phát, Hùng Cường và Mỹ Lệ.
Nước cam đây, quạt dây hột dưa cà đem cùng hai đồng quy, hai đồng quy, quạt dây hột dưa đây, nước cam đây. Dạ, cái ly này đặc biệt của khách là ly nước cam của chị Lệ. Còn đây nước cam là nước cam của em. Anh đã uống nước quýt rồi, bây giờ anh uống thêm nước cam nữa.
Em nói mình nghe, mời chị Lệ.
Tự nhiên ghê.
À dạ, để mời chị Lệ dùng nước.
Dạ mời anh ạ.
Dạ cảm ơn chị. Dạ. À ngon quá.
Nè, cho anh khát nước đó. Đây đây đây, dạ mời chị. Dạ đây mời chị dùng cái này đây.
Dạ cảm ơn nước quá.
Dạ mời anh dùng ạ.
Dạ cảm ơn chị.
Mình à,
em.
Nước cam ngọt của mình
ngọt quá.
Vậy hả?
Rồi sáng giờ đói đi, đi mấy chục cây số mà.
Ủa anh đi đâu vậy chị?
À nhà tôi hả? Hồi sáng này đó, nhà tôi là bận đi chị biết không, thể thao. Lớp sáng nọ
đâu có thể thao, đi vô dưới gạch giá lên đây mà. Ủa
đó nhà tôi đó thì nghĩa là đi đâu bị về đây nước rồi đâu có rành mấy cái tỉnh nhiều lắm. Anh đi mà như giống như bên ngoại quốc người ta sáng nào mấy người đó cũng đi thể thao đó, đi bộ đó cho cái thân hình nó thon lại.
Dạ anh khát nước quá.
Dạ khát nước quá chị.
Nè anh mời chị Lệ ngồi đi anh.
Dạ xin mời chị Lệ ngồi. Chị Lệ ngồi chơi thôi. Ngồi đó. Còn em ngồi đó. Tiếp khách như vậy đó anh ngồi đây.
Kìa, anh à, sao anh ngồi trên đó? Anh lại ngồi gần em nè.
Ngồi đó hả?
Ngồi gần em. Vợ chồng phải ngồi gần nhau
chứ. Anh ngồi đây.
Để nói thiệt với chị Lệ nghe. Chị Lệ thấy vậy chứ chị Lệ đừng có ngạc nhiên. Là tại vì ảnh thì quen rồi. Thì ở bên ngoại quốc thì cũng như là tay với đầm mà. Nghĩa là làm cái gì cũng như là tự nhiên lắm. Chứ không phải e dè như bên mình. Anh à, chị Lệ, anh nhớ là chị Lệ còn mình là người Việt Nam nghe không anh? Nghĩa là anh làm, anh đi học ngoại quốc nhưng mà anh cũng phải cử chỉ phải nhẹ nhàng chút nghe không anh?
Nhẹ nhàng chút khác. Dạ, vậy là nhẹ nhàng nha.
Nè, chị Lệ biết không? Anh nhà tôi nè, trời ơi tôi nói ba má ảnh giàu có tiếng vậy chị ơi.
Giàu lắm hả?
Dạ giàu lắm. Tôi nói chị nghe không, ở 30 thuộc ha, mà nói về gia đình của ảnh ha là ai cũng biết hết á. Trời ơi chủ mấy cái đồn điền thiệt là lớn, nếu nó dồn bát nhát luôn vậy chị.
Dạ
phải không anh?
Dạ đồn điền cao su á
đó.
Dài lắm, và xe chạy lố đâu ngày không hết đâu
đó.
Bởi vậy ba cao su đó nghe phải đi cạo mũ, và ngày nào tôi cũng đi cạo mũ cao su đó.
Sao mà anh theo cái em đi cạo mũ cái chi vậy?
Dạ đây nó bắt bà không cạo mũ làm sao nó uống chết đi.
Anh là tại vì mà đi, mà khi đi đó là anh đi theo để coi nhân công làm, anh nhớ không anh?
À đúng rồi, đi theo để coi chừng cho nhân công nó làm. Dạ tôi cạo với nên cạo thử cho nó chỉ cho nó biết thôi.
Anh cạo thử vậy đó cho nhân công coi cách thức ảnh như thế nào, bên học ngoại quốc vậy anh biết cách mà chị
cho. À, chỉ mà. Dạ. Để chỉ cho nó cạo mũ. Bởi vậy phải đi theo coi chừng, có khi ở một hai đêm trong rừng á.
Anh ở chi vậy?
Dạ ở đang coi chừng nó. Nó đừng ngủ lại trong rừng đó, trời đất ơi mũi cắn nghẹn ngứa không nè.
Đâu có, để nói mình nghe, hồi đó có đâu có gì đâu, có một hai con mũi gì nó cắn sơ thôi. Nhưng mà tại vì mình thì nghĩa là nhà giàu, thành đó mình ưa nói vậy chứ đâu có gì.
Phải. Nó mà mình giàu quá rồi nó không có bị mũi cắn quen. Nó giờ nó cắn nó nghẹn ngứa.
Anh còn đất đai đâu nữa không?
Dạ còn nhiều lắm.
Dạ, nhiều lắm chị ạ.
Cái nhà và tài sản của chìm của nổi nhiều lắm. Dạ chị biết cái sông Mekong đó, mà cái khúc Sài Gòn đó của ai không?
Dạ của ai em?
Dạ của ba tôi nữa. Dạ ba tôi mua khúc sông đó, hồi đó là cho tàu đậu cho mướn. Tàu có quốc lợi mướn trả tiền đó. Dạ còn chị biết cái chợ Bến Thành đó của ai không?
Dạ của ai em?
Cái chợ Bến Thành đó của tôi đó.
Trời ơi, tôi.
Dạ, Dạ, cái chợ Bến Thạnh của má tôi mua đó. Dạ. Dạ, để cho bạn hàng mướn. Còn cái khám chí hòa, chị biết của ai không?
Của anh.
Cái khám chí hòa của chính phủ á.
Trời, chị mà cũng nói nè. Ảnh là bởi vì thành ra đã nói với chị trước là ảnh nghĩa là ảnh vui lắm.
Dạ,
ở nhà anh cứ làm như vậy mà tôi cười suốt cả ngày bởi vì chị thấy không? Tôi không bao giờ tôi biết buồn hết á.
Dạ,
rồi anh
dạ.
Còn đất đai đâu nữa không?
Dạ, còn.
Dạ, ba. Khi nào mà anh coi đất chỗ nào mà có chỗ nào mà nghỉ mát thì bữa nào mời chị Lệ.
Dạ. Ôi có một chỗ mát lắm.
Dạ đâu anh?
Dạ nếu mà chị Lệ muốn lên bữa nào mời chị Lệ lên Alaska ở bên Mỹ, tôi bao hết chế mà bà cho chị Lệ đi. Bà tôi có mua biết bao nhiêu là mẫu đất ở bên Alaska.
Dạ.
Chỗ đất đó thì tuyết không hề lạnh lắm, ít có người tới nhưng mà nó mát mẻ. Khi nào ví dụ như để cho bạn bè tới lui đi nghỉ hè. Còn như anh chị sẵn sàng tôi mời qua đó nghỉ hè lúc nào cũng được. Hay là khi nào trăm tuổi già anh chị cần miếng đất để nằm nghỉ, ăn nghỉ ngàn thu, sẵn sàng.
Trời ơi, anh thì sao vô duyên quá à. Anh thù tôi chết hả?
Dạ đâu có.
Không cần, thôi tôi đi về đi, mẹ vợ đi. Thôi chắc tao hùng quá. Nè, chị Lệ ơi, có kìa.
Chị về rồi, bye bye cái gì? Bye bye. Nè, tôi
chờ mai mốt qua chơi với chị Lệ.
Đừng giận mà, bye bye nha.
Chú làm cái gì kỳ cục vậy?
Dạ làm gì đâu.
Tôi đã dặn chú sao? Tôi nói trước mặt bạn bè của tôi, chú là chồng tôi, nhưng mà bây giờ không còn ai nữa, bạn tôi về rồi, thì chú là người làm công của tôi chứ.
Dạ làm công chứ đâu có làm gì đâu.
Tại sao chú còn tròn vai tôi như thế này?
Dạ em chằn vai là tại vì em sợ chị Lệ với dòm trở lại.
Trời ơi, tôi đã nói với chú, tôi cắt nghĩa chú đủ thứ, tôi nói cái gì từ từ để tôi nói.
Ừ.
Chú cái gì chú tôm tốt à? Nói cái gì không ra cái gì. Tôi vừa giới thiệu với chú là con nhà giàu đi học ngoại quốc về, có đồn điền con su đồ này kia, chứ không mà chú nói chú đi cạo mũ con su à?
Bị
sao nó có chủ mà làm sao đi mà cạo mũ con su được? Làm như vậy có phải là người ta biết mình nói láo rồi không?
Bị rồi đó, giờ có đồn điền
còn hô là bị mũi cắn nữa. Trời đất ơi, chủ nhân nào mà bị đi vô rừng mà mũi cắn?
Dạ em xin lỗi bà chủ, em không biết lần sau mà chủ về rồi.
Rồi còn cái chợ Bến Thành mà trời đất ơi, nỡ nào mà chú dám nói là của má chú. Trời ơi, ai mà tin cho nổi không? Còn người ta đi qua cái xứ lạnh đó rồi đi qua bên Mỹ rồi chơi không, rồi tù người ta chết thì sao chú nói? Trời đất ơi, tôi hết biết nói cái gì đừng để cho tôi dạy, tôi bảo chú.
Yeah.
Một chủ hãng mà nói vậy làm sao người ta tin?
Rồi bây giờ nãy giờ chưa kịp dạy gì hết sao cái bà tới bất thình lình.
Chưa kịp chú cũng phải chờ nói cái gì để cho tôi nói lớn áp qua để cho chú theo tôi chứ.
Dạ.
Chú làm vậy rồi là làm sao mà tôi tin chú được?
Dạ mai mốt không nói gì nữa.
Bây giờ như thế này nè.
Dạ.
Lỡ rồi bây giờ một người bạn nhưng mà sẽ còn trăm người bạn tới đây nữa.
Dạ.
Chú phải nghe tôi từ bắt đầu giờ phút này, tôi sẽ tập chú lần lần.
Dạ.
Trời ơi mấy con, đi nữa nè. Trời ơi cái cài vạt mà chú thắt cái gì kỳ cục vậy nè.
Dạ đâu.
Thắt ở đâu vậy?
Dạ
chú có gì ở đâu mà chú thắt như vậy?
Dạ đâu biết, thấy trên cái hình ông chụp để trên buồn á. Dạ thấy nó có cái miếng đen đen ngang vậy.
Trời ơi, cái miếng đen đen ngang cái cần cổ là cái nơ. Nhà tôi thắt cái nơ nhỏ như thế này. Còn dạ. Chú nguyên ca vát thì ta phải thắt dài xuống đây. Chứ không rồi chú lấy cái cục băng ngang, cái cột ngay cái cổ chú à. Trời ơi, mai mà tôi phải nói qua là tại vì chú nghĩa là bên Tây Phương là chú thắt cái chữ mới vậy.
Dạ.
Nhưng thôi rồi người ta nghĩ làm sao?
Dạ không biết.
Bây giờ nè, chú coi chừng ngồi ở đây, chú coi chừng trong phòng cho tôi nghe chưa?
Dạ.
Tôi lên lầu tôi nghỉ mệt. Nếu mà có khách cứ gì tới đặt hàng hay là bất cứ ai kiếm tôi cái gì chú kêu cho tôi nghe.
Dạ. Dạ coi chừng nhà. Coi chừng nhà mà rồi không biết lát coi xuống có bị đầy nữa thì không biết biểu coi chừng nhà không. Hãy có ai tới thì kêu bà. Uống về ra khỏi lá khỏi rửa. Lại đây bà nói chuyện với ai không này? Alo. Ôi trời. Sao không ai nói chuyện này hết mà sao nào trắng mắt hổ tôi ít chi vậy? Alo.
Anh là ai vậy? Làm gì vô ngồi đó phá phấy gì đó?
Ồ,
anh là khách hàng thì ngồi ngoài đó, ngồi salon đó chờ sao? Anh mua lông vịt hay là anh đặt với lịch da gà?
Còn anh làm gì tới đây? Anh tới đây đặt với lịch da gà hay mua lông vịt?
Tôi hỏi anh đó.
Thì tôi cũng hỏi anh đó.
Anh là ai?
Ủa chứ anh là ai? Đáng lẽ tôi phải hỏi anh mới đúng chứ.
Cái bà Thúy đây thôi, bà Thúy chủ cái hãng này thôi.
Bà chủ hãng này tên gì?
Thúy.
Tại sao anh biết?
Anh không cần thắc mắc. Tôi hỏi bà Thúy đâu, có nhà không?
Bà chủ ha, bà chủ hãng này đương ơi, bận hết trên lầu.
Anh lên trên lầu, anh kêu bà Thúy, bà chủ hãng này xuống đây, tôi cần nói chuyện.
Rồi không có kêu bà chủ xuống đây cho nói chuyện, bà bận ngủ. Anh muốn nói chuyện gì nói chuyện với tôi. Tôi là đại diện cho
ngủ
bà chủ.
Ngủ thì cứ mở cửa gọi xuống đây. Đại đại
phá
cửa, tông cửa vô.
Đại đại. Anh là ai mà anh biểu xuống chuyện tại sao vậy?
Anh không cần biết tôi là ai, rồi anh sẽ biết tôi là ai.
Tôi nói cho anh biết một lần nữa, tôi là người đại diện cho chủ đây. À, anh muốn nói chuyện gì nói chuyện với tôi.
À. Anh đại diện gì thì kệ anh. Dù là anh đại diện, anh cứ lên anh kêu bà Thúy xuống đây. Anh khỏi phải hỏi dài dòng. Tôi không thích nói chuyện dài dòng với anh. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói chuyện với bà Thúy, chủ hãng này.
À, anh muốn nói chuyện bà Thúy nhưng mà bà không có chuyện với anh. Anh nói chuyện với tôi.
Anh đại diện anh tư cách gì?
Tôi là chủ hãng này đúng không?
Ừ. Hả?
Tôi là chồng của bà chủ đúng không?
Anh nói sao?
Anh dòm tôi bận bộ đồ này, anh không biết tôi chủ sao?
Anh là chồng của bà Thúy.
À,
chồng anh là chủ hãng này.
Chủ hãng này.
Anh mua hãng này là?
Không có mua. Hãng này hồi đó giờ cũng một chủ.
Mà một chủ?
Một chủ.
Không mà có. Bây giờ anh là chồng của bà Thúy.
Tôi là chồng của bà chủ.
Đúng anh là chồng của bà Thúy không? Tôi không có đùa với anh nhé.
Thì bộ tôi giỡn là sao?
Tôi không có giỡn mặt với anh đó.
Ủa?
Anh nghe rõ chưa?
Tôi nghe rõ rồi.
Anh đi lên.
Không.
Lên lầu kêu bà Thúy xuống đây.
Tại sao anh làm gì anh?
Nếu không anh đừng trách tôi. Hả? Anh đừng có lộn xộn.
Đó rồi.
Anh đi lên.
Lên.
Anh đi lên lầu. Tôi nói lên là lên. Anh không lên hả?
Đây đây đây. Làm những gì? Làm những gì?
Ừ.
Em ơi, em.
Kêu bà chủ bà Thúy gì đó. Xuống đây.
Em.
Rồi. Ủa kìa, em Thúy, em
buông tôi ra. Anh buông tôi ra.
Cái gì vậy? Anh là cháu chồng của em đi mà.
Anh không là cháu, anh không phải là chồng của tôi nữa.
Trời đất ơi, em nói cái gì lạ lùng vậy hả Thúy?
Hả? Nếu anh là chồng của tôi, anh đã không bỏ tôi suốt một năm nay. Không một lá thư, không một lời nhắn nhủ, không một bút điện tín. Anh đi đâu suốt một năm nay?
Thì anh bận phải đi làm ăn chứ em nghĩ coi.
Tôi không cần. Anh thử nghĩ một người đàn bà yếu đuối như tôi làm sao cai quản cả một cơ sở như thế này. Anh bỏ tôi dò dỏ một năm trời, không một người đàn ông bên cạnh, tốt nhất cũng không có anh. Lý do gì mà anh đi như vậy?
Em đừng có giận. Anh biết em giận anh. Anh nói
tôi không muốn anh phân tâm gì nữa cả.
Em ngồi đi. Em ngồi đi, em nghe anh nói. Anh nói cho em nghe. Sở dĩ anh không có thơ từ gì cho em là anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên. Em hiểu không? Thằng Minh, bạn của anh, thằng bạn thân của anh, nó tốt, nó rủ anh ra ngoài Đà Nẵng để xem cái cơ xưởng của nó. Em biết bây giờ nó khuất trương, nó cộng tác với một số kỹ sư người ngoại quốc. Anh ra đó anh học những cái kỹ thuật mới của nó, những cái kinh nghiệm của nó về quản trị. Và anh ở ngoài đó coi như gần một năm rồi. Mà anh muốn dành, sở dĩ anh không thơ từ gì cho em là muốn dành cho em một sự ngạc nhiên, em hiểu không? Và bây giờ coi như anh nắm tất cả những cái cơ sở của nó, cái tổ chức của nó và kỹ thuật của nó. Anh về đây anh sẽ khuất trương cái chỗ này, chúng mình sẽ giàu, hiểu không?
Tôi không cần.
Mình mở mang, mình mở.
Tôi đã nói vậy là tôi không cần giàu nữa. Cái cơ sở như vậy không đủ làm cho chúng ta hạnh phúc hay sao?
Và anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên cho nên anh biết.
Tôi không cần. Tôi không cần anh phân trần nhiều nữa. Tôi đã nói rằng là tôi chỉ cần bấy nhiêu đây mà thôi. Tôi không muốn anh tìm ở đâu để mà giàu sang hơn nữa. Tôi cần một người đàn ông, tôi cần một người chồng, chứ tôi không cần tiền nữa, anh nghe rõ chưa? Được rồi, anh đã đi xa, anh đã bỏ tôi, anh tìm những cái gì cao sang hơn nữa, thì thì giờ ngay giờ này tôi báo cho anh biết rằng là tôi đã có một người đàn ông khác, và người đàn ông đó hiện tại là chồng của tôi, anh nghe rõ chưa?
Em đã có chồng.
Phải.
Em nói thiệt, em đừng giỡn mà Thúy, trời ơi, khổ anh quá mà. Anh vì sự nghiệp, vì tương lai hạnh phúc của tụi mình, thành ra anh mới đi xa như vậy. Và anh có cái lỗi với em là anh đã không gửi thơ cho em. Đó là anh vì anh muốn dành cái sự ngạc nhiên lớn cho em. Vậy thôi, một cái sự bất ngờ vậy thôi.
Mà em giỡn cho anh biết rằng là giờ này anh không có thể nói gì với tôi nữa. Muộn màng cả rồi. Giờ này tôi là người đàn bà đã có chồng, và người chồng đó hiện tại có mặt trong căn nhà này.
Chồng, em có chồng. Chồng em hiện tại đưa vào trong cái nhà này.
Phải.
Em nói thiệt, em nói trên nhà này.
Tôi nói đó là sự thật. Anh ngồi đây, tôi mời anh ngồi. Và tôi sẽ trân trọng, tôi mời chồng tôi ra đây để giáp mặt với anh, nói chuyện với anh. Tôi nói tôi mời anh ngồi.
Chồng em có mặt trong nhà này.
Phải rồi. Tôi mời anh ngồi.
Phải, cái thằng hồi nãy mà tôi sai nó lên kêu xuống không?
Nè, tôi cấm anh nghe chưa? Anh không được gọi cái người chồng của tôi là thằng này thằng nọ. Tôi không bằng lòng như vậy.
Tôi không gọi nó bằng thằng, tôi gọi bằng gì? Nó là ai?
Tôi nói tôi mời anh ngồi. Tôi biểu anh ngồi rồi tôi mời chồng tôi xuống. Tôi mời anh ngồi.
Thì ngồi chứ.
Nãy giờ ở trên rung thấy mồ.
Nè,
nó hiểu nó quá.
Xuống cái hồ.
Vậy
ra để em nó nói chuyện này.
Đứng đây.
Cái gì
vậy?
Trời, nó còn nè. Hai người đừng, tôi cấm mấy người không được đi qua đi lại bẹo mặt. Chứ bẹo gì hình để dạng trước mặt tôi nghe chưa?
Nè.
Ê, cái thằng kia.
Tôi
thằng kia.
Tôi nói chuyện nghe chưa?
Bà dám á?
Tôi cấm anh.
Em dám á?
Tôi cấm anh không được kêu chồng tôi bằng thằng này thằng nọ nghe chưa?
Tôi kêu nó bằng thằng thì sao?
À, tao cấm mày không được kêu tao bằng thằng này thằng nọ nghe chưa? Không có được quyền sử dụng tao.
Sỉ nhục mày hả? Tao sỉ nhục mày thì sao? Tao kêu bằng thằng thì sao?
Mày kêu tao bằng thằng á, tao sẽ đưa mày ra tòa, mày mới đền tới một đồng bạc chứ dữ. Phải không?
Đập mày gãy cẳng luôn. Tao bẻ mày lõi tay luôn, tao đập mày gãy cẳng luôn.
Mày nói lao, mày không dám bẻ tao lõi tay. Mày bẻ tao lõi tay, mày mới đền tao 12 tháng lương. Hay 12 tháng lương.
12 tháng lương hả? Tao sẽ đập mày nứt sọ ra, nứt ốc cho mày chết luôn. Tao đập cho mày lòi tim ra.
Mày nói lao, mày khỏi dám. Đập tao lòi tim.
Mày là giết cờ bạc, mày là thằng điếp cờ bạc, em nghe chưa?
Nè.
Một thằng điếp cờ bạc,
em không biết. Đừng có la nữa. Nè, tôi nói cho em biết. Đây, hai người đừng la nữa. Đây là anh Châu.
Anh Châu
không biết. Đừng
có nghĩ lộn nữa. Câu bò vậy tôi cũng thưa.
Trời đất ơi.
Câu bò cũng thưa.
Nè, thấy không? Em
nghe tôi nói.
Một thằng điếp cờ bạc, thằng mất dạy. Một thằng ăn nói không đầu cũng đuôi. Nó nói với thằng Cung. Vô trong nhà tôi, phải không?
Không quên.
Không quên chồng của em, phải không?
Bây giờ tôi nói anh nghe. Anh không được quyền la lối trong nhà này.
Phải rồi.
Nếu anh còn la lối được, tôi sẽ kêu cảnh sát vào đây
hôn
xử hai người đó.
Kêu cảnh sát.
Được rồi,
kêu cảnh sát.
Tôi tưởng là vì tương lai sự nghiệp của mình, thấy không? Vì anh muốn khuất trương cái cơ sở này cho nó lớn thêm, và chúng ta sẽ có nhiều tiền để chúng ta lo hạnh phúc chung. Anh muốn dành cho em sự ngạc nhiên. Anh vì em không có gửi thơ cho em thôi, mà ở nhà em đã thay lòng đổi dạ. Em đã có người khác, em đã sang Nga, em đã có một người chồng khác. Mà em lấy một thằng điếm cờ bạc như một thằng này, thấy không? Một thằng binh sập sám, một thằng cờ bạc, thấy không? Được rồi, anh nhường hết cái cơ nghiệp này cho em. Em muốn gì đó em muốn, anh không trở lại đây nữa. Anh đi, cảm ơn Thúy.
Đi đi, đi đi. Đừng có bao giờ trở lại.
Trời ơi, chú có sao chú còn đứng đây?
Tôi đi đâu?
Thì kêu ông lại đi.
Kêu nó chi? Trời
ơi, anh đó là anh Châu.
Châu
anh Châu là chồng của tôi.
Chồng của bà hồi nãy bà không nói, bà gây lộn với ta.
Trời ơi, anh là chồng của tôi. Anh trở về đây tôi biết anh vẫn còn thương tôi. Cho nên trời ơi làm ơn, chú kêu giùm ảnh lại đây. Anh đi luôn là tôi chết. Trời ơi, tôi kêu giùm tôi đi.
Ê ông ơi.
Em.
Trời ơi, thì khổ sức gì đó. Chú Tư đã, chú đã nói cho anh hiểu rõ hết trơn hết trọi rồi.
Anh nghe hết rồi phải không?
Phải rồi, anh đã hiểu rõ câu chuyện rồi. Anh, mà em chơi gì cái trò gì mà kỳ vậy? Em làm tim anh nó muốn nhảy giọt ra ngoài vậy đó.
Bỏ em cả năm rồi, một cứ... mình em ở đây mà.
Hả?
Anh hiểu hết rồi phải không?
Anh hiểu hết rồi.
Bây giờ anh trở về với em, đừng bao giờ anh đi nữa nghe không?
Phải. Vì anh cũng muốn lo tương lai hạnh phúc của tụi mình rồi con. Đây là chú Tư nè.
Dạ. Dạ thưa ông chủ, bà chủ. Dạ bây giờ ông chủ, bà chủ, ông chủ nó sum họp rồi. Dạ nhiệm vụ làm chồng của em đã hết. Dạ xin phép ông chủ cho em chút đỉnh làm gì đi kiếm chỗ khác làm.
Chú tính đi đâu?
Dạ quần áo này của ông chủ là giờ em xin trả lại.
Thôi thôi được rồi chú, tôi thấy chú mày cũng vừa, chú cứ giữ nó đi. Mà chú tính đi đâu? Chú ở đây. Ở đây làm việc chứ vợ chồng chúng tôi khỏi phải đi đâu
hết. Ở đây đi, không sao đâu.
Tôi nhận chú vào làm sở chúng tôi luôn. Ủa, em
ông chủ bằng lòng nhận cho em làm việc ở đây.
À,
dạ cảm ơn ông chủ, dạ cảm ơn bà chủ.
Rồi dạ. Rồi tôi sẽ định bữa nào đó tôi sắp xếp cho anh nghỉ vài ngày.
Dạ.
Cho anh chút định tiền anh về anh rước vợ con lên đây ở chung với tụi tôi.
Ờ, một vợ tám đứa con lận đó anh.
Hồi nãy anh có nghe đâu phải không?
Dạ.
Một vợ tám con.
Dạ vợ tám đứa.
Khá quá không? À, nhưng mà rồi quê ở đâu?
Dạ quê em ở Rạch Giá.
Ở Rạch Giá? Ờ Rạch Giá thì cũng gần đây mà.
Dạ không, Rạch Giá chưa tới đâu. Dạ tới Rạch Giá còn phải đi đò. Dạ đi đò vô tuốt cái đông Hòn á.
À, anh ở Hòn hả?
Dạ.
Hòn nào?
Dạ em cũng không biết hòn nào nữa.
Ở dưới hồi đó tôi đi hải quân ở dưới mà.
Vậy hả?
Ờ, tôi Rạch Giá thì tôi nhớ là nhiều hòn lắm, nhưng mà có hai cái hòn mà dễ nhớ nhất đó là hòn Rùa với hòn Chuối á.
À hòn Chuối.
Vậy đấy. Thì anh ở hòn nào?
Dạ em hỏi không biết hòn đó hòn tên gì mà xa, đi cũng đò cũng cả giờ.
À hòn xa đó chắc là hòn Chuối á. Còn dạ. Gần là hòn Rùa.
À vậy chắc vậy hòn hả? Chuối á.
Bữa được rồi thì sắp xếp rồi nè, anh sẽ về dưới anh rước cho. Hay là để vài tuần tới đấy nè.
Dạ.
Tôi gửi tiền anh về rước vợ con anh lên đây.
Dạ thưa ông chủ.
Rước chung ở đây luôn.
Dạ thưa ông chủ bà chủ. Nói giống như ông chủ bà chủ. Dạ để em làm việc 1-2 năm đi. Rồi em gửi thơ về dưới cho mẹ con nó lên.
Sao vậy? Sao
chú
về dưới rước?
Rước
đi. Dạ đó mỗi lần em về dưới em sợ lắm. Không nói giấu vợ bà chủ nghe. À, mỗi lần em về là nó đẻ con đứa. Dạ bà em đã 8 đứa rồi, dạ về nó đẻ xong nó mừng quá, đẻ sẽ đôi cái chết em.
Quý vị vừa thưởng thức phở kịch Thuê Chồng.
Chương trình Kịch Sống đến đây tạm ngưng. Thúy Hồng và toàn ban Kịch Sống xin chào tạm biệt.